One Two Sky
và công nghệ xanh
và tự do lựa chọn
tương lai chung của chúng ta.
Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những mối lo khiến các nhà khoa học rất băn khoăn. Độ nguy hiểm của tình trạng này đã đạt đến mức đáng báo động khi tần suất tác động của tiếng ồn ngày một tăng.
Tiếng ồn đã gây ra sự tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người như giảm thính lực, cao huyết áp, tim mạch, các bệnh đường tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ, thay đổi chức năng miễn dịch.
Ô nhiễm âm thanh trong khí quyển làm suy yếu sự phát triển nhận thức của trẻ vị thành niên.
Tiếng ồn do giao thông là một vấn đề lớn.
Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các thính giả của podcast One Two Sky. Tôi tên là Tú Anh, tôi đã trở lại với người đồng hành tuyệt vời của mình, chị Trần Phương Loan.
Vâng, tôi là Phương Loan. Xin chào tất cả quý vị. Một lần nữa chúng tôi tiếp tục thảo luận về các vấn đề của các thành phố lớn. Hôm trước chúng tôi đã nói về những gì đã và đang diễn ra về ô nhiễm môi trường, về vấn nạn tắc đường nhức nhối. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về điều gì? Hãy nhớ lại điều gì đã được gợi ra trước khi kết thúc tập 1. Vâng, đúng là tiếng ồn. Về chủ đề này, hôm nay chúng tôi có mời đến đây một vị khách. Chị ấy sẽ cùng chúng tôi thảo luận về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn tại thành phố nơi chị ấy sinh sống và có thể cả những thành phố khác mà chị ấy biết. Vị khách mời này rất quen thuộc với cộng đồng nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam, chị Bùi Tuệ Minh.
Xin chào hai cô gái dẫn chương trình trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi và tràn đầy nhiệt huyết của chương trình podcast One Two Sky Việt Nam, Phương Loan và Tú Anh. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã cho tôi vinh dự được có mặt trong tập số 2 trong chuỗi chương trình của các bạn. Xin chào quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày tốt lành và hãy thư giãn cùng podcast của chúng tôi. Mặc dù những vấn đề mà chúng ta bàn luận trong podcast không được dễ chịu cho lắm, nhưng không sao, chúng ta có quyền vui, có quyền thư giãn. Vì cuối buổi chúng tôi sẽ nêu ra giải pháp cho vấn đề, thậm chí là giải pháp đã hiện hữu, có phải không Loan và Tú Anh?
Vâng, đúng ạ.
Như Phương Loan đã giới thiệu, tên tôi là Tuệ Minh. Tôi là đối tác của Skyworld Community từ tháng 8 năm 2018. Từ đó đến nay tôi như lao vào chủ đề liên quan đến môi trường, đến sự an toàn của hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Trong khi trước đây khi còn đi làm công việc truyền thống, tôi chỉ tập trung vào làm việc. Cũng có biết là môi trường đang bị đe dọa đấy, nhưng mà quả thật là tôi không để ý chi tiết.
Chị không chú ý chi tiết, cụ thể đó là cái gì ạ?
Chính là những số liệu thống kê bạn ạ. Chúng gây sốc. Ví dụ nhá, trước đây tôi cũng chỉ biết là tai nạn giao thông nhiều, ô nhiễm môi trường nặng nề, chung chung vậy thôi. Cho đến khi tôi bắt đầu hợp tác với công ty, tôi mới chú ý đến những con số. Nó thực sự làm tôi giật mình. Thế giới mỗi năm có 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông, gồm những người không qua khỏi ở bệnh viện. 1 triệu động vật hoang dã bị cán dưới bánh xe ô tô mỗi năm ở Mỹ. Cũng kể từ khi tôi bắt đầu hợp tác với công ty, tôi để ý hơn về những vấn đề trên thế giới đang tồn tại. Trong đó có vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, chính là vấn đề mà ngày hôm nay các bạn sẽ cùng tôi thảo luận. Ngay như tôi đang sống, đó là ở thành phố Hà Nội, một thành phố lớn, một thủ đô của Việt Nam. Thực sự là người dân đang bị bao vây bởi đủ loại tiếng ồn, nhưng họ đã quen và thậm chí không nhận ra sự tồn tại của nó, không lo lắng về nó, không định vị nó như một khái niệm ô nhiễm. Trong khi đó, các chuyên gia đã cho biết tiếng ồn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sức khỏe tổng thể.
Vâng, nhà bạn em gần sát ngay sân bay ở bên Gia Lâm, thường xuyên nghe tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh đến quen luôn rồi chị ạ.
Có bạn nhà gần sát đường tàu hỏa, khi tàu chạy thì thật ầm ĩ và mọi thứ rung chuyển. Và người dân ở đó nghe cũng quen luôn rồi chị ạ.
Tiếng ồn của giao thông trong phố như là tiếng động cơ chạy, tiếng còi inh ỏi, tiếng cãi cọ, trách móc nhau, đặc biệt là ở những điểm ùn tắc. Còn ở khu gần đường lớn thì thậm chí còn chịu sự rung chuyển mỗi khi có xe trọng tải lớn vút qua. Rồi dự án xây dựng ở khắp nơi nữa. Tiếng bơm bê tông, tiếng khoan cọc, tiếng máy cẩu, tiếng máy xúc, tiếng xe tải vận chuyển, vân vân.
Tiếng hát karaoke nữa. Ở nội thành chắc ít hơn, chứ như ở ngoại thành nhà em, hàng xóm tứ bề bốn bên không phân biệt ngày thường, ngày cuối tuần. Ban ngày hay ban tối, nhà nhà hát karaoke. Đành rằng là ở ngoại thành thì môi trường thoáng hơn trong thành phố. Nhà có khoảng sân rộng hơn, chứ không sát vách nhau. Nhưng nói chung là cũng vẫn rất ồn ào và ảnh hưởng ạ.
Có quá nhiều nguồn tạo ra tiếng ồn với cuộc sống của con người. Và tất cả sự ô nhiễm tiếng ồn đó đều ảnh hưởng đến chúng ta, từ người già đến trẻ em. Có thứ tiếng ồn thì có thể khắc phục được. Ví dụ như là tiếng ồn do karaoke thì có thể tổ dân phố sẽ nhắc nhở, hàng xóm sẽ phàn nàn và sẽ được giảm thiểu. Tiếng còi xe thì cũng có thể có những quy định hay là biển báo về khu vực cấm bấm còi. Nhưng những loại tiếng ồn đến từ nguồn khác thì quá khó để loại bỏ. Ví von vui thì người Việt Nam hay có câu sống chung với lũ, không phải sống chung vài năm mà một đời, thậm chí nhiều đời. Thật mà, vì nhà họ có điều kiện chuyển nhà đi chỗ khác đâu, cũng không có mục tiêu để chuyển luôn. Chấp nhận sống chung với lũ, chấp nhận thích nghi. Ví dụ, chị từng chứng kiến nhà một người quen, có trẻ nhỏ. Thời gian đầu, các bé rất hay giật mình mỗi khi có tiếng ồn lớn như là còi hơi của xe ô tô. Nhưng lâu dần bé cũng không giật mình nữa. Về bản chất, không phải tiếng ồn đã hết đúng không, mà vì bé đã quen. Tiếng ồn khiến người già mất ngủ, người trẻ đang độ tuổi lao động cũng có thể bị rối loạn giấc ngủ. Đi làm về nhà lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, ít phải ồn ào nhất. Nhưng không, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống trong trạng thái căng thẳng. Mà chúng ta biết rồi, mất ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có trầm cảm. À mà tôi còn có một phát hiện thú vị thế này nữa, không biết nhà quý vị thính giả thì thế nào. Chứ nhà tôi thì không bao giờ mở cửa sổ. Mùa đông lạnh không mở đã đành, mùa hè nóng không mở vì phải bật điều hòa đã đành. Những lúc mát trời tôi cũng không mở cửa sổ, nguyên nhân vì không thích tiếng ồn. Tiếng ồn đến từ giao thông, nhà tôi lại còn gần chợ nữa, nên có tiếng loa giao bán hàng của các quầy hàng trên vỉa hè inh ỏi từ sáng đến tối. Vậy đấy, quanh năm suốt tháng căn phòng của tôi không có chút khí trời nào.
Vâng, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến sự lựa chọn của một người chị nhỉ. Hoặc là được hưởng khí trời trong những ngày trong lành mát mẻ thì phải chịu tiếng ồn, hoặc bớt tiếng ồn thì phải chịu không khí bí bách trong căn phòng kín.
Đúng đúng, Loan nói đến lựa chọn chị lại thấy thế này. Chúng ta cùng nghĩ xem có đúng là những gì đang xảy ra quanh chúng ta không nhá. Nhiều người biết là lên thành phố thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Các cụ có câu giàu ở quê không bằng người lê thành phố, nhưng họ lại thuộc tiếp người không thể chịu được những nhịp điệu xô bồ của thành phố. Họ chỉ quen sống trong bầu không khí yên bình, nhẹ nhàng ở quê hương họ. Vậy nên thậm chí họ từ bỏ ước mơ có những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, để về quê sống trong một cuộc sống bình thường. Nhiều người ưa những nơi phải tấp nập, vì họ thấy như vậy mới thật sự tiện nghi và đáng sống. Họ không để ý đến vấn đề tiếng ồn. Họ bỏ tiền ra mua nhà, thuê nhà. Những căn nhà được xây dựng có thể từ lâu rồi, hoặc có thể mới nhưng mà do lợi nhuận nên chất lượng cách âm không tốt. Vô hình chung họ đang trả tiền cho sự ồn ào đó. Ban đêm các cuộc vui chơi được diễn ra, các quán bar, quán bia hoạt động tới đêm khuya. Vào ngày hè nóng nực như hiện nay, nếu như nhà nào mà hỏng điều hòa phải mở cửa sổ thì có vẻ không ổn lắm. Các âm thanh hỗn tạp sẽ tràn vào và khiến họ cảm thấy mệt mỏi khi ở chính ngôi nhà của mình. Những lúc này có lẽ họ cảm thấy một ngôi nhà yên tĩnh và trong lành sẽ tuyệt vời như thế nào.
Những gì chị vừa kể về tiếng ồn thật đáng ngại. Như từ đầu chị có đề cập đến chuyện những con số thống kê khiến chúng ta giật mình hơn nữa. Ngày hôm nay đến với studio, chị có thể nói cho em và quý vị thính giả nghe về những con số thống kê mà chị đã tìm hiểu chi tiết về ô nhiễm tiếng ồn không?
Và chị cũng có nói là đôi khi chúng ta sống trong môi trường ồn ào lâu quá đến mức trở nên quen và không nhớ đến sự hiện diện của tiếng ồn cũng như tác hại của nó. Vậy ngày hôm nay, chị có thể nhắc ra để chúng ta cùng hiểu đúng về khái niệm ô nhiễm tiếng ồn và biểu hiện của tình trạng này ở Việt Nam đang diễn biến như thế nào?
Đồng ý, hôm nay được mời đến studio với chủ đề thảo luận là ô nhiễm tiếng ồn nên tôi cũng chuẩn bị tài liệu khá là kỹ. Tuy nhiên những điều mình sắp nói sau đây nó mang tính thống kê, mang tính số liệu khá là khô khan, thế nhưng mà cũng rất là quan trọng. Thế nên là rất mong Loan cũng như Tú Anh và quý vị thính giả chúng ta hãy tập trung để chúng ta lắng nghe được không ạ? Ô nhiễm tiếng ồn có tên tiếng Anh là noise pollution hoặc noise disturbance, là tiếng ồn trong môi trường vượt qua một ngưỡng an toàn cho phép, gây ra sự khó chịu cho người hoặc động vật. Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn gây khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng tới quá trình làm việc, nghỉ ngơi và tác động đến sức khỏe con người. Ô nhiễm tiếng ồn có các cấp độ như sau. Tiếng ồn từ các xa lộ cao tốc trong giờ cao điểm có khoảng cách 15m là 76 decibel. Tiếng ồn từ xe chạy trên đường với tốc độ 100 km/h và phát ra tiếng động cách đó 8m là 77 decibel. Tiếng ồn phát ra từ xe tải chạy bằng dầu diesel với tốc độ 65 km/h và phát ra tiếng ồn cách đó 15m là 88 decibel. Máy bay bay cách mặt đất 300m, tiếng ồn được phát ra là 88 decibel. Tiếng ồn từ máy bay Boeing 737 hoặc DC-9 khi bay ở độ cao 1853m khi hạ cánh xuống sẽ phát ra âm thanh có tần số 97 decibel. Các âm thanh trong các buổi biểu diễn live show ca nhạc, rock, hòa âm dao động trong khoảng 108 đến 114 decibel. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây, ô nhiễm tiếng ồn đang trở nên bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và chất lượng sống của con người. Tại Mỹ, hàng năm người ta đã tốn hơn 5 tỷ đô để chữa trị cho bệnh nhân bị mắc các bệnh do ô nhiễm tiếng ồn, Hiện nay ở Việt Nam, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày càng diễn biến phức tạp và vượt khỏi tầm kiểm soát, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sự văn minh của quốc gia. Kết quả quan trắc tiếng ồn tại các trạm quan trắc của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến 2017 cho thấy kết quả tiếng ồn luôn vượt tiêu chuẩn cho phép. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn càng trầm trọng ở những khu vực có nhiều nhà hàng, cửa hàng buôn bán có sử dụng loa di động phục vụ hát và quảng cáo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sự ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người được xếp thứ hai sau bụi. WHO khuyến cáo tiếng ồn trung bình không vượt quá 40 decibel tại các khu vực dân cư vào ban đêm để phòng tránh sự tác động đến sức khỏe. Nhưng khuyến cáo là thế, nhưng các thành phố luôn trong tình trạng vượt ngưỡng. Tiếng ồn ngoài trời có thể được tạo ra bởi phương tiện giao thông, hiệu suất của máy móc, nơi máy bay cất cánh, nơi xây dựng công trình hoặc từ những buổi biểu diễn âm nhạc. Và chúng ta có thể chia thành 3 nguồn chính. Loan và Tú Anh chắc chắn là cũng biết 3 nguồn đó đúng không?
Vâng ạ. Theo em thì có lẽ tiếng ồn đến từ hoạt động giao thông và hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người.
Và hoạt động công nghiệp dịch vụ nữa.
Chính xác, 3 nguồn đó đúng như hai bạn nói. Và cụ thể như sau, nguồn đến từ hoạt động giao thông. Hiện nay số lượng phương tiện giao thông đang ngày càng tăng với mức độ chóng mặt. Mật độ xe lưu thông trên đường phố ngày càng lớn gây nên ô nhiễm tiếng ồn do tiếng của động cơ, tiếng còi cũng như là tiếng phanh xe. Như chúng ta cũng biết, ở Việt Nam, hình thức phương tiện tham gia giao thông cùng với lượng phương tiện kém chất lượng lưu thông trên đường phố khá nhiều và càng tạo nên sự ô nhiễm về tiếng ồn. Ở Việt Nam, dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, đối với các khu vực cụ thể, âm thanh được cho phép từ 6 đến 21 giờ là 55 decibel, từ 21 giờ đến 6 giờ sáng là 45 decibel. Nhưng theo kết quả nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, tại 12 đường và nút giao thông chính trên địa bàn Hà Nội, tiếng ồn trung bình vào ban ngày là 77,8 đến 78,1 decibel, vượt tiêu chuẩn cho phép từ 7,8 đến 8,1 decibel. Tiếng ồn tương đương trung bình vào ban đêm là 65,3 đến 75,7 decibel, vượt tiêu chuẩn từ 10 đến 20 decibel. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ở những khu vực ngã tư, ngã sáu và các trục đường chính, vào giờ cao điểm thì chỉ số độ ồn đo được luôn ở mức báo động, vượt ngưỡng cho phép. Máy bay cũng là một nguồn gây ô nhiễm không thể bỏ qua. Lúc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh là lúc mà các hộ dân sống gần sân bay phải chịu một tần số âm thanh rất lớn. Hoạt động công nghiệp dịch vụ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất là điều cần thiết. Tuy nhiên, sự mọc lên ồ ạt của các khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng kéo theo sự phát triển của kinh tế, đồng thời làm tăng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ phát triển cũng là một nguyên nhân gây ra tiếng ồn trong không khí. Các dịch vụ kinh doanh quán bar, quán nhậu, dịch vụ giải trí dẫn đến việc tụ tập đông người. Điều này thường xuyên xảy ra nhất là ở các thành phố phát triển và tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường sống. Trong hoạt động sinh hoạt, đi cùng với quá trình công nghiệp hóa chính là quá trình đô thị hóa, cho nên tình trạng ô nhiễm tiếng ồn sinh ra từ quá trình này là khó tránh khỏi. Ở Việt Nam, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn là khá nghiêm trọng, tuy nhiên phần đông người dân không hề biết là họ đang bị ô nhiễm. Các hoạt động xây dựng hạ tầng phục vụ đời sống cùng với các sự kiện công cộng, các sự kiện thể thao phát sinh từ nhu cầu đời sống đều tạo ra những âm thanh hỗn tạp gây khó chịu đến môi trường sống. Đối với các khu vực thông thường như tòa nhà chung cư, nhà trong hẻm, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, văn phòng hành chính v.v. từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 decibel, từ 21 giờ đến 6 giờ sáng là 55 decibel.
Wow, rất là chi tiết. Em rất vui vì chị đã dành nhiều tâm huyết để sưu tầm thông tin, tài liệu để đưa đến cho chúng em cũng như quý vị thính giả. Và khi em nghe về hiện trạng của tiếng ồn như vậy, thì em có một câu hỏi muốn gửi đến chị. Ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe của con người?
Cảm ơn câu hỏi của Loan. Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của chúng ta ở rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất là ảnh hưởng đến thính giác. Có thể nói thính giác là giác quan bị ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp đến từ việc tiếp xúc với tiếng ồn. Nếu phải thường xuyên nghe những âm thanh chói tai sẽ gây tổn thương cho dây thần kinh thính giác, dẫn tới nguy cơ bị điếc tức thì và vĩnh viễn. Tiếp xúc với tiếng động đột ngột và liên tục có thể gây ra mất thính lực tạm thời, nhưng thường là thính lực trở lại bình thường sau 16 đến 18 giờ khi không còn tiếng động. Thứ hai là ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Cường độ âm thanh khi vượt qua ngưỡng an toàn sẽ làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp và có thể gây ra các triệu chứng khó kiểm soát. Tiếp xúc lâu ngày với tiếng ồn đưa tới thay đổi chức năng của hệ thần kinh tự chủ, làm tăng nhịp tim, huyết áp, sức cảm mạch máu ngoại vi. Thứ ba, ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương. Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến bộ não, gây ra các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rối loạn cảm xúc, gây ra sự sợ hãi, giận dữ vô cớ. Điều này có thể làm thay đổi tính cách con người theo hướng tiêu cực và chi phối ý thức cũng như hành động của mỗi người. Tiếp xúc với tiếng ồn từ nhỏ sẽ ảnh hưởng xấu đến ý thức của trẻ nhỏ, gây rối loạn hệ tuần hoàn não bộ và khiến cho trẻ mắc phải các chứng tăng động sớm. Những nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nếu âm lượng trên 50 dB vào ban đêm cũng có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim do cơ thể sản xuất quá nhiều và liên tục cortisol. Tiếng ồn tác động lên cơ thể qua hệ thần kinh thực vật, thần kinh giao cảm và hệ nội tiết, tuyến yên và tuyến thượng thận. Những tác động này kéo dài gây nên các nguy cơ như là huyết áp tăng, mỡ máu tăng, độ nhớt của máu tăng, tăng nhịp tim, tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng các yếu tố đông máu. Từ đó gây nên bệnh cao huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ và nghiêm trọng hơn là đột quỵ. Tiếng ồn còn làm mất ngủ, suy sụp tinh thần và thường bị căng thẳng thần kinh. Mất ngủ ảnh hưởng tâm lý dễ cáu gắt, bực bội, trí nhớ giảm, giảm khả năng tập trung chú ý, mệt mỏi, năng suất chất lượng công việc, học tập giảm sút, căng thẳng, dễ té ngã, lái xe không an toàn. Việc mất ngủ kéo dài cũng là nguyên nhân gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao, nguy cơ béo phì và đái tháo đường. Thứ tư là ảnh hưởng đến hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp. Tiếng ồn được xem là một kiểu ô nhiễm. Vấn nạn này làm cho không gian sống trở nên ngột ngạt, khó chịu, mất đi sự trong lành đáng có. Con người và sinh vật cần được sống trong một hệ sinh thái an toàn và thoải mái để được đảm bảo có được sự phát triển tốt nhất. Ô nhiễm tiếng ồn sẽ làm biến đổi tiêu cực tâm lý con người và các mối quan hệ xã hội. Đấy, không ngờ ô nhiễm tiếng ồn nó lại gây ra những cái sự ảnh hưởng đến sức khỏe một cách đáng ngại đến như thế. Những cái bệnh mà chúng ta thường quen thấy như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường, cứ nghĩ rằng là nguyên nhân đến từ đâu, hóa ra tiếng ồn cũng là một nguyên nhân đáng kể.
Vâng, thực sự em rất đồng tình với chị. Ô nhiễm tiếng ồn sẽ làm biến đổi tiêu cực tâm lý của con người và các mối quan hệ xã hội. Đã có những cái trường hợp án mạng thương tâm do mâu thuẫn giữa hàng xóm láng giềng với nhau, như tiếng ồn karaoke, tiếng ồn do sửa chữa nhà, tiếng ồn do còi ô tô đột ngột gây giật mình. Đành rằng gây gổ nhau là không tốt, nhưng những chuyện đã xảy ra này cho thấy tác động của tiếng ồn nó phải gây khó chịu tới mức nào thì con người mới có phản ứng tiêu cực đến vậy.
Về việc ảnh hưởng đến sự phát triển, em thấy tiếng ồn có thể được ví như một sát thủ âm thầm với con người, đặc biệt là trẻ em. Sống giữa bốn bề là tiếng ồn thì ai cũng khó chịu giống nhau, dù là trẻ em hay người lớn. Nhưng có lẽ trẻ em sẽ không chịu đựng được tốt bởi sự phát triển của chúng chưa được hoàn thiện. Có một nghiên cứu đã cho thấy tiếng ồn đã ảnh hưởng tới sự tập trung của trẻ, làm suy yếu sự phát triển nhận thức của trẻ vị thành niên và theo đó ảnh hưởng tới kết quả học tập cũng như sự thành công của chúng. Em được biết, tiếng ồn cũng liên quan đến hiện tượng thiếu cân, dị tật bẩm sinh của thai nhi. Ôi, có quá nhiều tác hại đến từ tiếng ồn mà nếu chúng ta không kể ra cụ thể thì chúng ta dễ coi nhẹ nó.
Và bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của Tú Anh về con số thống kê, những con số thống kê gây sốc. Tôi chưa tìm thấy dữ liệu thống kê cụ thể cho Việt Nam nên tôi sẽ dẫn chứng những con số thống kê ca bệnh và tử vong trên thế giới hoặc ở các khu vực khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu là sự ô nhiễm tiếng ồn là phổ biến trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Ở đâu thì tình trạng cũng đáng báo động như nhau. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Công cộng của Barcelona, khoảng 300 trường hợp mắc bệnh tim mạch vành mới và 3% ca tử vong do nguyên nhân này mỗi năm. Nghĩa là 30 ca tử vong mỗi năm ở Barcelona. Đáng chú ý hơn, nguyên nhân chính là do tiếng ồn giao thông. Theo thống kê của nhà khoa học Áo, tuổi thọ trung bình có thể giảm từ 8 đến 12 năm do tác động của tiếng ồn. Chịu tác động nhiều nhất là những người lớn tuổi. Theo một nghiên cứu tại gần 750 thành phố ở 25 quốc gia châu Âu, gần 60 triệu người đang phải sống chung với tiếng ồn quá mức từ giao thông đường bộ. Việc tiếp xúc với tiếng ồn quá mức đã gián tiếp gây ra khoảng 3.600 ca tử vong sớm liên quan đến bệnh tim mỗi năm. Không chỉ giao thông đường bộ, một nghiên cứu vào năm 2020 trên tạp chí Tim mạch châu Âu phân tích gần 25.000 ca tử vong vì bệnh tim mạch xảy ra trong những năm 2000 đến năm 2015, cho thấy người dân sống gần sân bay có tỷ lệ tử vong vào ban đêm tăng đáng kể, nhất là trong khoảng thời gian có một chiếc máy bay cất cánh.
Đứng trước tình hình này thì không biết là nước mình nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung có biện pháp gì không chị nhỉ?
Có Loan ạ, nhưng cũng rất nan giải. Theo ông Trần Trọng Tuấn, giảng viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, ở các nước trên thế giới đã có những nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đến sức khỏe con người và người tham gia giao thông. Ông Tuấn nhấn mạnh, để hạn chế tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường giao thông, cần có giải pháp tổng thể về nhiều mặt. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi từ việc sử dụng phương tiện lắp động cơ đốt trong sang phương tiện điện, chính sách nhằm nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới và phương tiện đang lưu hành, tổ chức và quy hoạch giao thông nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng phương tiện, đưa tiêu chí kiểm định về tiếng ồn vào đánh giá kiểm định. Còn với góc nhìn của VOV Giao thông, qua bài bình luận gỡ khó cho việc giảm tiếng ồn giao thông, thì tính đến tháng 11 năm 2022, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội là hơn 7,7 triệu phương tiện, còn thành phố Hồ Chí Minh 8,7 triệu phương tiện. Với số lượng lớn phương tiện như vậy và không ngừng gia tăng, chính là nguồn sinh ra ô nhiễm tiếng ồn và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn.
Vậy chị nghĩ sao về giải pháp các nút giao thông được đưa xuống phần ngầm?
Về cái giải pháp đưa nút giao thông xuống hầm thì chị thấy thế này. Chị đã từng đi trên đường phố Hà Nội và cũng đã gặp nhiều đường hầm được xây để giảm đi cái tình trạng ùn tắc giao thông cho xe cộ và cả những cầu vượt. Và chị cũng đã đi xuống dưới những tầng hầm đấy và cảm giác của chị đó là bị ù tai bởi tiếng xe cộ và nó được vang ở trong không gian hẹp. Tôi tự hỏi có gì thay thế cho điều này? Nếu chúng ta không xây dựng các đường hầm, nếu có thứ gì khác cho phép chúng ta di chuyển từ điểm A tới điểm B nhưng không phải chịu những tổn thất như vậy cho bản thân cũng như môi trường. Và tôi nghĩ đây cũng là mong muốn của mọi quốc gia trên thế giới.
Vậy nếu thực tế đang có một giải pháp giúp chúng ta thoải mái di chuyển lại không gây tiếng ồn thì sao? Nó sẽ giảm thiểu được một lượng tiếng ồn lớn cho thành phố của chúng ta.
Chúng ta đang nói về một loại phương tiện giao thông mới nổi và đang được thực hiện. Trung tâm của dự án là ở Belarus và UAE. Đó là công nghệ vận tải dây của Anatoly Eduardovich Yunitsky. Phương tiện giao thông ở cấp 2, tức là cao hơn mặt đất và trả lại không gian mặt đất vốn dĩ là cho con người. Với những phương tiện giao thông cũ, tiếng ồn phát sinh như thế nào? Nếu chúng ta lấy búa sắt đập vào thanh ray sắt thì cũng sẽ có tiếng vang chói tai. Các phương tiện như tàu hỏa, xe điện và kể cả tàu điện ngầm, khi bánh xe sắt di chuyển dọc theo đường ray sắt thì loại tiếng ồn này sẽ xảy ra. Ngoài ra, nếu chúng đi qua đường hầm, không gian kín và hẹp tạo ra hiệu ứng cộng hưởng âm thanh, dẫn đến rất có hại. Còn với phương tiện giao thông cấp 2 là một sợi cáp căng trước và bên trong toàn bộ được độn bê tông, đường ray không có mối nối, bánh xe thép chạy trên đường ray phẳng. Do đó, kết quả là chúng ta đang có một phương tiện mới vừa bảo vệ môi trường, vừa không gây tiếng ồn. Đây là một phương tiện giao thông an toàn trong các đô thị. Để đi từ điểm A đến điểm B, giả sử muốn tránh tắc đường tại các nút giao, theo như giải pháp cũ, chúng ta cần chặt một số cây xanh, tạo đường hầm cho phương tiện đi lại với tiếng ồn lớn. Thì hiện nay chúng ta có thể lựa chọn xây dựng giao thông cấp 2, không tiếng ồn, lại hoàn trả được mặt đất cho con người và cây xanh.
Đó là một điều hoàn toàn tuyệt vời và chúng ta sẽ chọn giao thông cấp 2 với ít tiếng ồn và mặt đất cho con người, động vật và cây cối. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy giải pháp này hoạt động. Vì công ty của chúng ta, cộng đồng của chúng ta đang hỗ trợ cho công nghệ vận chuyển chuỗi của Anatoly Yunitsky. Điều đó thực sự cho thấy rằng chúng ta có thể sống ở một thế giới khác. Chúng ta có thể sống ở các đô thị xanh, ít tiếng ồn và trong lành. Bức tranh thế giới này hiện ra trước mắt tôi, một cuộc sống lý tưởng.
Dù không phải ngày mai, nhưng tất nhiên điều đó sẽ xảy ra. Từng chút một, mỗi quốc gia sẽ có thể cảm nhận được tác dụng của phương tiện mới cho mỗi vấn đề khác nhau của từng khu vực. Chúng ta luôn giống nhau, luôn tìm kiếm những khu vực mà chúng ta có thể sống thoải mái và đảm bảo sức khỏe. Bạn biết không, khi tôi nghiên cứu dự án của Yunitsky đưa ra, các kỹ sư đã chỉ ra tất cả các khía cạnh tích cực của phương tiện giao thông cấp 2, giải pháp cho các vấn đề tồn tại của giao thông ngày nay. Nó thật đơn giản, mọi thứ đã có phương án cải thiện. Đây là một giải pháp cho mọi vấn đề.
Chúng ta là một người sinh ra tự do, chúng ta có quyền có cuộc sống tuyệt vời. Nhưng tại sao chúng ta lại không sống trong điều kiện sống mà mình mong muốn? Nếu có cơ hội để làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn nhiều, thì tại sao chúng ta không kỳ vọng?
Đúng vậy, Anatoly Yunitsky, nhà sáng lập của phương tiện giao thông cấp 2, còn được mệnh danh là nhà kỹ sư của thế giới mới. Có nghĩa là gì? Nghĩa là nhà kỹ sư sáng tạo ra tương lai tốt đẹp với các công nghệ mới giúp cuộc sống con người thoải mái hơn, hài hòa với thiên nhiên và môi trường.
Hãy tự đặt cho mình và mọi người câu hỏi, nếu như thì sao? Vâng, điều gì sẽ xảy ra nếu đã có giải pháp? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể tác động? Điều gì sẽ xảy ra nếu một thứ gì đó đã được phát minh ra? Và chúng ta sẽ nói về điều này trong các số tiếp theo.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các tập tiếp theo.